Đây, tiếp tục cái bài hôm trước chúng ta đã chép rồi, cấp nghĩa lốt thì chúng ta đọc bài mới. Ý thức rất mờ mịt. Ý thức rất mờ mịt. Chữ hôn, hôn là mờ mịt. Chữ thục, thục là chín. Chín có nghĩa là rất, tức là nó đến cái độ sâu rồi. Mờ mịt hơi hơi thì nó chỉ ngủ gật thôi, lơ mơ thôi. Nhưng mà nó rất đi vào sâu rồi ấy, thì nó trở thành là thụy, tức là ngủ. Ý thức rất mờ mịt gọi là thụy. Thụy là ngủ đấy, là ngủ. Năm tình tối tăm. Năm tình tối tăm gọi là miên. Ở đây năm tình là chỉ cho năm cái ý thức nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân. Khi mà chúng ta ngủ ấy thì năm cái căn này nó đóng lại. Cho nên nó gọi là minh ấy. Ám minh tức là mờ tối. Nhưng mà khi mà chúng ta ngủ ấy thì cái thức thứ sáu gọi là ý thức ấy là nó vẫn hoạt động. Nhưng mà nó hoạt động rất chậm, cho nên là khi mà chúng ta ngủ mà nó hoạt động thì chúng ta thấy nó có các cái giấc mơ đấy. Thì là do cái thức thứ sáu này nó vẫn còn tiếp tục hoạt động. Nhưng mà các cái căn của chúng ta, ví dụ như là chúng ta ngủ là mắt chúng ta dù có nhắm hay có mở, có người là ngủ mở mắt nhưng mà mắt không nhìn thấy gì. Tai vẫn có đấy nhưng mà có tiếng động bên cạnh là chúng ta không có nghe thấy, nó đóng hết rồi. Đấy, mắt tai mũi lưỡi là nó ấy. Mùi hương lúc bây giờ mũi cũng không ngửi thấy nữa. Thế nhiều người là lúc chưa ngủ thì là mũi nó còn xịt xoạt này khác các thứ, nhưng mà lúc ngủ là nó không ấy. Thế mà khi mà chúng ta ngủ mà không cẩn thận thì nó phát ra tiếng gáy, thì cái đó là ngũ tình nhé. Ngũ tình là tức là không phải năm cái thứ tình cảm ái ố hỉ lộ đâu, cái này là nó là năm cái căn đấy nó mờ mịt. Cho nên khi mà chúng ta ngủ là chuẩn bị ngủ là mắt tai nó cứ lơ mơ hết rồi. Chấm. Do những thứ này, do thử là do những thứ này che đậy thân tâm. Do những thứ này che đậy thân tâm, làm cho pháp lành không sinh. Thiện pháp bất sinh đấy, làm cho pháp lành không sinh. Mãi chìm đắm trong ba cõi. Cái trường, trường là dài, trường là mãi mãi. Mãi chìm đắm, chữ luân, luân đây là chìm. Mãi chìm đắm trong ba cõi. Ba cõi thì chúng ta biết rồi. Không biết thì mở ngoặc ra, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Phải cho lên, phải ít ngủ, cố đương thiểu thụy. Cho lên phải ít ngủ, hay là cho lên phải ngủ ít. Đúng như thế, cho lên phải ngủ ít. Chấm. Lên dậy trước thầy, nghi khởi tại sư tiền. Lên dậy trước thầy. Nằm ở sau thầy. Nằm ở sau thầy tức là đi nằm sau thầy. Đi nằm sau thầy. Không lại bảo nằm ở sau thầy lúc ngủ nằm phía sau thầy thì không phải nha. Đi nằm sau thầy thì ở đây viết chữ ngoạ. Đi nằm sau thầy. Chấp. Ngủ nhiều có năm lỗi đa thụy đấy. Hữu ngủ quá. Ngủ nhiều có năm lỗi. Hai chấm. Một là nhiều ác mộng. Nhất đa ác mộng. Một là nhiều ác mộng. Chấm phẩy. Hai là chư thiên không vui. Hai là chư thiên không vui. Tại sao khi chúng ta ngủ chư thiên lại không vui? Ta biết rằng là trên đầu chúng ta là cái cõi trời gần nhất ấy, là cõi trời Tứ Thiên Vương Thiên. Thế và chư thiên và thiên tử là người ta thường đi dạo trên hư không này này. Và khi mà chúng ta ngủ ấy là không có quản thúc được thân tâm. Hôm trước tôi nói rồi, vật đằng nọ, vật đằng kia, rồi ngáy, rồi nói mớ, rồi mồm miệng nó còn chảy rớt, chảy rãi ra ấy. Nhiều lúc là còn chăn chiếu đạp lung tung ra, rồi hở cả thân cả mình ra ấy. Thì chư thiên người ta trông thấy thế người ta ghê tởm lắm. Chư thiên người ta vốn là những người mà khéo léo tế nhị. Cho nên là trong kinh nói là chư thiên mà trông thấy chư tăng mà ngủ như thế, người ta đứng cách xa 100 dặm, tức là nó tương đương với 200 cây số, tại vì đứng cách xa mà vẫn ngửi thấy cái mùi của chúng ta nó bốc lên đấy. Cho nên người ta kinh, người ta hãi. Người trần cái hơi nó hơi người nó hôi, chúng ta cứ nghĩ là nó không hôi, chúng ta thì cứ cố tình là tắm rửa lấy các cái mùi để nó át cái mùi hôi người đi thôi, chứ thực tế là cái mùi hôi nó vẫn ở đấy. Cho nên nó xông lên trên chư thiên, nếu là chư thiên người ta bịt mũi ta chạy mất, nó không vui. Trong kinh Pháp Cú có cái vị tỷ khiêu ngủ mà đến lúc mà minh tướng rồi vẫn còn chưa cựa thân, chư thiên người ta đứng ở trên, người ta cứ lém đá mới lém ấy vào, nhưng mà họ lém thì mình đâu có biết. Họ nói đọc cái bài kệ sao mà lại lười làm như con lợn. Khác gì thầy chết bao giờ mà tỉnh đây đấy. Chư thiên chứ là chư thiên người ta không mừng, nó ở cái chỗ đấy. Chấm phẩy ba là tâm không thâm nhập vào pháp, tâm bất nhập pháp, tâm không thâm nhập vào giáo pháp. Ba là tâm không thâm nhập vào giáo pháp. Chấm phẩy bốn là không nhớ đến lúc minh tướng. Ở đây cái chữ tư duy là suy nghĩ, nhưng ở đây là phải ghi nhớ đến lúc nào minh tướng để phải dậy. Không nhớ đến minh tướng giống như là chúng ta để điện thoại, để đồng hồ hẹn 3:30 dậy, nhưng mà nó kêu leng reng, mắt vẫn rắm này, lấy tay bấm cái làm thêm tí nữa, cái đó là không tư duy đấy. Tức là không ghi nhớ là lúc nào lên dậy, lúc nào không lên dậy. Tiếp tục nó kéo dài cái sự ngủ. Tư duy, suy nghĩ về lúc nào minh tướng xuất hiện. Minh tướng tức là trời sáng. Trong luật nói là cái chữ minh tướng là khi mà để tay ra thế này, chúng ta nhìn rõ cái chỉ trong lòng bàn tay này, gọi là minh tướng. Minh tướng tức là tướng ánh sáng, đã nhìn rõ chỉ trong lòng bàn tay. Cái nghĩa của chữ minh tướng là như vậy. Chấm phẩy năm là hay ra đồ bất tịnh. Hay ra đồ bất tịnh. Ở đây đồ bất tịnh nó ra ở cả cửu khiếu. Lỗ mũi, lỗ tai, miệng, đường tiểu tiện, đại tiện. Các cái chỗ đó là đều nó có thể chảy ra những thứ bất tịnh. Đây chúng ta đọc tiếp tục bài.
A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, chư tăng bố thí cho con tập đọc bình văn. Khiếm khuyết đâu ăn mày trên hòa thượng, chư tăng chỉ giáo cho con xin được ân triêm công đức ạ.
Phạm nhân văn sư huy đương văn thường mộ tư hà mô tư huy tức nhi tự phạm danh gia. Nhược văn tự hiệu đương trực văn mộ giáp hòa thượng hoặc văn mộ bản sư. Nhược văn a xà lê tự hiệu ứng văn mộ giáp quy phạm sư. Nhược phi ngu trùng xả lễ bất đắc xưng sư. Ngu thập tụng vân hưu phục ư sư danh bất ưng triệp xưng cử thiết hữu cố văn ra đương thì chi nhất tử nhượng văn sư niên làm cập giữ châu huyền danh nhất nhất giai tu đam.
Cái phần phụ này là nói về cách về khi người ta hỏi về tên húy của thầy. Trong cái chương thứ nhất là nói không được hoán đại sa môn danh tự đấy, thì bây giờ trường hợp người ta hỏi thì trả lời thế nào? Phàm nhân vấn sư húy, phàm nhân vấn sư húy phải đương vân hai chấm, phải đương vân hai chấm. Nói rồi đây là cách mà người xưa là kiêng đọc tên húy. Ví dụ như tên húy của tôi là Tiến Đạt chẳng hạn, thì hỏi thì gọi là sư con pháp húy là thượng tiến hạ đạt, phải không? Trả lời như vậy. Vân chú húy phẩy tức nhị tự pháp danh giả, húy phẩy tức nhị tự pháp danh giả chấm. Nhược vấn tự hiệu, nhược vấn tự hiệu phẩy đương trực vân hai chấm, đương trực vân mỗ giáp hòa thượng chấm, hoặc vân hai chấm mỗ giáp bản sư chấm, nhược vấn a xà lê tự hiệu, nhược vấn a xà lê tự hiệu phải ưng vân hai chấm mỗ giáp quỹ phạm sư, mỗ giáp quỹ phạm sư chấm, nhược phi ngũ chủng xà lê, nhược phi ngũ chủng xà lê phải bất đắc xưng sư bất đắc xưng sư chấm, ngũ thập tụng vân hai chấm, hiệu phục ư sư danh, hiệu phục ư sư danh phải bất ưng chiếp xưng cử, bất ưng chiếp xưng cử chấm, thiết hữu cố vấn giả, thiết hữu cố vấn giả phải đương thị chi nhất tự, đương thị chi nhất tự chấm, nhược vấn sư liên lạp, nhược vấn sư liên lạp phải cập giữ châu huyện danh, cập giữ châu huyện danh phải nhất nhất giai tu đáp, nhất nhất giai tu đáp định nghĩa tên húy, tên húy phải tức là hai chữ pháp danh vậy, tên húy tức là hai chữ pháp danh vậy, Chữ húy ở đây nghĩa của nó là kiêng kỵ nhé. Húy là kiêng kỵ, tức là cái tên phải đọc kiêng. Húy là kiêng kỵ, như người là phạm húy, tức là phạm vào cái điều kiêng kỵ. Vì nó kiêng kỵ cho nên là không được tự tiện nói, bởi vì bản thân cái chữ húy là phải kiêng đọc, kiêng gọi. Ví dụ vì kiêng gọi tên cho nên là bây giờ là đọc gọi tên chùa, ví dụ như là thượng tọa chùa Đại Từ Ân, chứ không mấy khi là người ta gọi thẳng tên ra, tức là gọi tên chùa thay cho tên gọi. Còn ở tại gia người ta là con, mà cái người mà lớn đã trưởng thành có con rồi, người ta không gọi tên của cái người cha mẹ ấy, mà người ta lấy tên con người ta gọi thay. Ở tại gia ngày xưa là như vậy. Chấm. Nếu hỏi tên tự hiệu phải thì lên trả lời thẳng rằng, trực vân ấy, trả lời thẳng rằng Hòa Thượng pháp danh Mộ Giáp hay là pháp hiệu Mộ Giáp. Cái chữ Hòa Thượng này là chỉ cho thầy Bổn Sư đấy nha, thầy Thế Độ đấy, chứ không phải là chỉ cho thầy Hòa Thượng của đàn giới đâu. Cái chữ này nên nhớ như vậy. Phải hoặc đáp rằng bản sư pháp danh là bản sư pháp danh là. Cái câu này thì chúng ta theo cách chúng ta nói là thầy con, phải không? Chứ bản sư là thầy con đấy, thầy của mình, thầy gốc của mình, cho nên nó gọi là thầy con. Thầy con pháp danh là, để trả lời như thế thì được. Chấm. Nếu hỏi tự hiệu của thầy A Xà Lê, nếu hỏi tự hiệu của thầy A Xà Lê, vậy lên đáp là thầy Quỷ Phạm Sư Mộ Giáp. Thầy Quỷ Phạm Sư Mộ Giáp. Thì bây giờ chúng ta nói là thầy A Xà Lê của con pháp danh là. Đấy, như thế là được. Chấm. Nếu chẳng phải năm bậc A Xà Lê, nếu chẳng phải năm bậc A Xà Lê, ngũ chủng A Xà Lê nói ở chương thứ nhất rồi phải không, thì không được gọi là thầy. Nếu không phải năm bậc A Xà Lê thì không được gọi là thầy. Cho nên trong đàn giới chỉ có ba người thì gọi là thầy thôi: Hòa Thượng, Tiết Ma Xà Lê mới giáo thụ, cho nên người ta gọi là tam sư. Các vị mà tôn chứng là tôn chứng tăng già, cho nên người ta không đặt cái vị trí của người đó là sư. Thầy Bổn Sư của mình ấy thì đấy là sư, ngoài ra còn các cái vị ấy thì là sư. Cho nên ở đây nói rằng không phải địa vị của năm vị A Xà Lê thì không nên gọi, tự tiện gọi bất cứ ai cũng gọi là thầy cũng được. Đấy, trong luật thì quy định như vậy. Nhưng chúng ta ở Việt Nam thì không biết thì gọi là thầy thôi, bởi vì chữ thầy là dịch từ chữ sư mà. Sư chú, sư bác, sư ông, sư cụ, sư thầy, sư già. Là cứ do cái chữ sư ấy cho nên là dịch là thầy. Đó là cách mà xưng hô chung. Chấm. Trong bộ Ngũ Thập Tụng nói rằng, trong bộ Ngũ Thập Tụng nói rằng, hai chấm. Lại lửa đối với pháp danh của thầy, Chữ ư ở đây dịch là đối với, còn lúc dịch ư là ở. Nên là chữ Hán thì nó một chữ nó nhiều nghĩa, tùy theo ngữ cảnh khác nhau mà chúng ta dịch nó khác nhau. Đối với pháp danh của Thầy, chẳng được tự tiện. Chiếp, chiếp là vội vàng, chiếp là tự tiện. Lêu ra, xưng, cử là lêu ra, xưng là nói ra, chẳng được tự tiện lêu ra. Chấm, giả sử có người, giả sử có người cố hỏi, tức là người ta cố hỏi, tức là người ta hỏi bằng được, hỏi một lần mình không trả lời nhưng mà người ta cứ hỏi bằng được đấy, gọi là cố vấn. Cố vấn. Chữ thiết, thiết là giả sử, thiết là cái câu giả thiết từ, nên là giả sử có người cố hỏi, phải lên bảo cho họ một chữ pháp danh. Nhất tự ở đây là một chữ pháp danh. Thị, thị là bày ra, bảo ra, lên bảo cho họ một chữ pháp danh. Nếu mà không muốn đoán pháp danh bây giờ thì chúng ta cứ nói là sư con ở cái chùa Mộ Giáp, là cứ nói tên chùa thì là thôi, người ta không hỏi nữa. Thế bảo là thế tên Húy là gì, bảo con không biết, không được phép nói. Chấm. Nếu hỏi tuổi đời tuổi đạo của thầy, nhược vấn sư Liên Lạp, chữ Liên là tuổi đời, chữ Lạp là tuổi đạo, hay là Hạ Lạp là tuổi đạo cũng được. Nếu hỏi tuổi đời tuổi đạo của thầy và tên quê quán, tức là tên châu huyện, châu huyện danh là tên quê quán, phải mỗi mỗi đều lên đáp. Ở đây thì nói thế thôi, nhưng mà nếu mà cái người mà ở đây, người ta cố tình hỏi mà hỏi với không ý tốt ý, thì trong luật chỗ khác là không nhất thiết trả lời, bởi vì điều tra tên tuổi của thầy rồi quê quán ở đâu là bây giờ là cái chuyện là không được phép nói, không được phép nói. Cho nên nhiều ngày xưa nhiều các cụ đi tu là ngay quê quán của mình đệ tử cũng không biết, không biết là quê quán thật ở đâu cả, tuổi tác bao nhiêu là cũng không nói. Người ta muốn từ bỏ cái chuyện đó, nhưng cái người mà cứ đi hỏi dò hỏi dẫm là quê ở đâu này khác các thứ, và chúng con không được biết, không nhất định phải hỏi. Thực ra các cụ là thật là thiện chí này khác, ít người người ta đi hỏi dò là thầy chú quê ở đâu, thầy bác quê ở đâu, thì năm nay bao nhiêu tuổi. Đặc biệt là người tại gia hỏi thì càng không nên nói. Ở chùa mà không có thiện chí cũng không nên nói, không phải là cứ mỗi mỗi là nói hết ra đâu, không kể vánh vách ra không được nhé. Chỗ này là nó liên quan đến bây giờ người ta gọi là bí mật đời tư đấy. Bí mật đời tư không được phép tiết lộ, không được phép tiết lộ. Tiết lộ là phạm luật đấy, không cho phép. Nên đọc tiếp tục.
Phạm phạm đệ tử đương trạch minh sư cửu cửu thắng cần bắc đắc ly sư thái tạo như sư thực bậc minh đương biệt cầu lương đạo nhược sư đạo nhãn thông minh tắc tần thọ sư chiên thản hoặc bậc minh nghi biệt sám tri thực xa di bậc vô lý sư chi pháp. Vì sư bậc minh cố biệt cầu lương đạo Di lương đạo năng đạo nhân chi ư chi đạo. Cổ kinh vẫn tùy thuận thiện sư học đắc kiến hằng xa Phật thị gia. Hành vô kinh di hầu vi đệ thịt tôn hòa lịch vi minh châu. Tôn hòa lịch thì bất thực pháp. Kinh di hầu thì bất thức nhân bất thức pháp tắc tuệ nhãn thức bất thức nhân tắc đoà tả đô. Cổ văn như sư ký đoà như diệt tùy đoà như chi vị dương.
Nên nói việc chọn thầy học đạo. Phàm đệ tử, chính văn phàm đệ tử phải đương trạch minh sư. Phải cửu cửu thân cận. Phải bất đắc ly sư thái tảo. Bất đắc ly sư thái tảo. Chấm. Như sư thật bất minh. Như sư thực bất minh. Như sư thực bất minh. Phải đương biệt cầu lương đạo. Đương biệt cầu lương đạo. Định nghĩa: phàm là đệ tử nên chọn thầy sáng suốt. Chữ trạch, trạch là lựa chọn. Minh là sáng suốt. Minh sư là thầy sáng suốt. Để nguyên chữ minh sư cũng được. Nên lựa chọn bậc minh sư nữa. Để chữ minh sư là bậc minh sư. Lên lựa chọn thầy sáng suốt. Ở đây chữ cửu cửu, cửu cửu xưa nay dịch là lâu lâu, gần gũi. Nhưng mà còn có một cách hiểu khác nữa là luôn luôn. Chữ cửu cửu nó là luôn luôn. Luôn luôn thân gần. Luôn luôn thân gần. Phải chẳng được rời thầy quá sớm. Chữ thái là rất lớn, cho nên gọi là quá. Thái tảo là quá sớm, chẳng được lìa thầy quá sớm, chấm. Như thầy thật sự không sáng suốt. Như thầy thật sự không sáng suốt. Lên riêng tìm cầu thầy tốt. Ở đây chữ lương đạo, lương là tốt, mà đạo là dẫn đường. Lên tìm cầu thầy dẫn đường tốt. Giáp nghĩa là như vậy. Lên tìm cầu thầy dẫn đường tốt. Cho nên chúng ta gọi Đức Phật là đạo sư đấy, tức là thầy dẫn đường. Thầy chỉ đường, chỉ lối cho chúng ta thôi. Đạo, lương đạo. Chú văn: nhược sư đạo nhãn thông minh. Nhược sư đạo nhãn thông minh. Phải tắc tận thọ sự chi. Tắc tận thọ sự chi. Chấm. Thàng hoặc bất minh. Thàng hoặc bất minh. Phải nghi biệt tham tri thức. Nghi biệt tham tri thức. Chấm. Sa di bản vô ly sư chi pháp. Sa di bản vô ly sư chi pháp. Vậy dĩ sư bất minh, vậy cố biệt cầu lương đạo. Chấm. Cố biệt cầu lương đạo. Chấm. Dĩ lương đạo lăng đạo nhân chí ư chí đạo. Dĩ lương đạo phải lăng đạo nhân chí ư chí đạo. Lăng đạo nhân chí ư chí đạo. Chấm. Cố kinh vân hai chấm. Cố kinh vân hai chấm. Tùy thuận thiện sư học. Đắc kiến hằng sa Phật. Phẩy thị giã chấm. Hạnh vô kính di hầu vi đế thích. Hạnh vô kính di hầu vi đế thích. Phẩy tông ngõa lạc vi minh châu. Chấm. Tông ngõa lạc thị bất thức pháp. Ta chép xong rồi chúng mình giờ nào. Tông ngõa lạc thị bất thức pháp. Chấm. Kính di hầu thị bất thức nhân. Kính di hầu thị bất thức nhân. Chấm. Bất thức pháp tắc tuệ nhãn thất. Bất thức pháp tắc tuệ nhẫn thất. Chấm phẩy. Bất thức nhân tắc đọa tà đồ. Bất thức nhân tắc đọa tà đồ. Chấm. Cố vân hai chấm. Cố vân hai chấm. Nhữ sư ký đọa. Nhữ sư ký đọa phẩy. Nhữ diệt tùy đọa. Phẩy. Thử chi vị dư chấm. Nhữ sư ký đọa. Nhữ diệt tùy đọa. Thử chi vị dư. Đang nghỉ giải lao.